Americus Vespucius, sinh năm 1451, mất năm 1512, nhà thám hiểm đến Tân Thế Giới. Các bạn biết ai là người có tên được đặt cho Tân Thế Giới không? Vào những năm ngay trước khi Columbus khám phá ra châu Mỹ, Lorenzo the Magnificent là người cai trị thành phố Florence, nước Ý. Vùng này có nhiều người nổi tiếng, trong đó có những họa sĩ, nhà thơ và học giả vĩ đại. Một trong những người trẻ tuổi trong triều của Lorenzo có tên được đặt cho cả một châu lục, mà điều này không ai nghĩ ra. Amerigo Vespucci. Tiếng Latin là Americus Vespucius. Có nhiều cuộc tranh cãi về việc xem tên của Vespucius có xứng đáng đặt cho lục địa to lớn này hay không. Ông đã hơn hai lần thám hiểm tới Tân Thế Giới bằng thuyền buồm. Từ thành phố Florence, ông tới Tây Ban Nha để chuẩn bị tàu biển. Vespucius đã gặp Columbus khi Vespucius giúp trang bị các chuyến tàu mà Columbus dùng vào chuyến đi biển lần thứ ba. Trước khi Columbus đi biển chuyến thứ tư, thì Vespucius đã trở thành nhà thám hiểm. Vespucius là một người đi biển thành thạo. Trước chuyến đi này, ông đã thực hiện hàng ngàn dặm dọc theo bờ biển Nam Mỹ. Trong lần hải hành này, ông nhận ra rằng cả hai người, ông và Columbus, đã tới một thế giới mới lạ, chứ không phải là vùng viễn đông, Far East. Vào năm 1507, một nhà vẽ bản đồ người Đức đã vẽ bản đồ Tân Thế Giới. Ông muốn đặt tên cho các vùng đất vừa được khám phá. Người Đức này đã nghe về các chuyến đi của Americus Vespucius và quyết định lấy tên này để đặt cho vùng đất mới. Người Đức này đã viết chữ America lên bản đồ. Trên bản đồ tiếp theo, ông dùng tên khác. Nhưng các nhà vẽ bản đồ khác đã thấy chữ America và thích lấy tên ấy. Lục địa mới này đã trở thành châu Mỹ, America. Chú thích địa danh: Florence, thành phố ở miền trung nước Italia. Italia, Ý, quốc gia ở phía nam châu Âu trên bờ Địa Trung Hải, bao gồm luôn cả đảo lớn nhất ở Địa Trung Hải là đảo Sicily và đảo Sardinia ở Địa Trung Hải, phía tây của Italia. Viễn Đông gồm Trung Quốc, Nhật Bản và các vùng khác của miền đông châu Á. Rod Amundsen, sinh năm 1872, mất năm 1928, nhà thám hiểm cực nam. Các bạn biết tên nhà thám hiểm đã đến cực nam và cắm lá cờ Na Uy tại đó không? Đó chính là Rod Amundsen, người Na Uy. Rod Amundsen quyết tâm trở thành người đầu tiên tới cực Bắc. Vào năm 1909, sau vài năm đi biển với các nhà thám hiểm khác, Amundsen đã chuẩn bị sẵn sàng hướng dẫn đoàn thám hiểm đi đến cực Bắc. Kế đến, ông nghe được là Robert Peary đã tới đó. Ngay tức thì, Amundsen đổi kế hoạch, ông sẽ khám phá cực Nam. Từ Na Uy tới cực Nam xa hơn từ Na Uy đến cực Bắc rất nhiều. Để tới cực Nam, Amundsen sẽ phải băng qua các vùng nóng bức gần xích đạo. Sức nóng sẽ có thể đặc biệt gây trở ngại cho những con chó Eskimo của ông. Vào mùa hè năm 1910, ông và thủy thủ đoàn bắt đầu nhổ neo chiếc tàu Fram. Vào một ngày đầu năm, họ đã đi tàu ngang qua vùng xích đạo an toàn và hướng về phía nam cho đến khi họ thấy núi băng trôi. Sau đó hai ngày, ở mọi hướng đều có các tảng băng trôi. Chẳng bao lâu, họ thấy hiện ra trước mắt một bức tường băng đá mà bây giờ gọi là Frost Ice Shelf, thềm băng đá Frost. Vào giữa tháng 1, Amundsen đã thực hiện chuyến đi tới một bờ biển nơi ông có thể ghé vào bờ. Bấy giờ, không còn thời gian để tới cực Nam và trở lại trước khi đêm mùa đông dài bắt đầu. Đoàn thám hiểm dựng một căn nhà mùa đông bằng gỗ mà họ đã mang theo. Vào tháng 10 mùa đông chấm dứt và ngày trở nên dài hơn. Vào ngày 20 tháng 10, Amundsen lên đường tới cực Nam cùng với 4 người và 52 con chó. Ông chuẩn bị thức ăn và nhiên liệu đủ dùng cho 4 tháng. Trong nhiều dặm, chuyến đi trên băng tuyết khá dễ dàng, nhưng khi đoàn người tới vùng núi cao thì lại gặp khó khăn. Ở bên kia dãy núi, họ thấy một cao nguyên hùng vĩ, cao trên 3.000 mét. Vào ngày 14 tháng 12, Amundsen tới Nam Cực và cắm lá cờ Na Uy, nghĩa là gần 3 năm sau khi lá cờ Mỹ bay phất phới nơi cực Bắc. Vào năm 1926, Amundsen bay ngang qua cực Bắc trên một chiếc khí cầu điều khiển được. Sau đó 2 năm, ông bị thiệt mạng trong lúc cố gắng cứu thoát một nhà thám hiểm khác ở cực Bắc. Chú thích địa danh. Na Uy, Norway, một quốc gia nhiều núi ở phía Bắc châu Âu, phía Tây và phía Bắc của Thụy Điển. Cực Bắc, North Pole, Arctic, đầu mút phía Bắc của trục trái đất. Cực Nam, South Pole, Antarctica, đầu mút phía Nam của trục trái đất. Chó Eskimo, một giống chó mạnh mẽ mà người Eskimo dùng để kéo xe trượt tuyết. Johnny Appleseed, sinh năm 1774, mất năm 1845. Bạn đường của người đi lập nghiệp. Tục ngữ Ấn Độ nói rằng, kẻ nào trồng một cây trước khi chết thì kẻ đó đã không sống vô ích. Nhà văn Pháp Edmond About cũng nói, kẻ trồng cây đã thêm vào cho vốn liếng của nhân loại, cây sẽ cho quả hoặc ít nhất là bóng mát cho kẻ hậu sinh. Các lời này, dù hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, đều đúng với mọi người. Và cách đây trên một thế kỷ đã đúng theo nghĩa đen cho người bạn thân thiết của những người đi khai phá. Người đó là ai, các bạn có biết không? Đó là Johnny Appleseed, sinh năm 1774, mất năm 1845. Cách đây trên 100 năm, có một người đàn ông tên là John Chapman nổi tiếng trong số những người đi lập nghiệp vùng biên giới của Pennsylvania, Ohio, Indiana và Illinois. Nhưng đa số những người đi tiên phong này không biết ông là John Chapman mà chỉ gọi ông là John Appleseed. Chân trần, áo rách, đội cái son làm nón, John xuất hiện ở một trang trại vắng vẻ, vai mang một túi hạt táo giống. Thỉnh thoảng, ông đổi hạt giống lấy thức ăn. Nhưng nếu ai quá nghèo thì ông cho không. Ông muốn mọi người có niềm vui, thấy cây táo trổ hoa và kết trái. Đầu tiên, John Appleseed có hạt táo giống từ các nhà máy ép rượu táo ở Pennsylvania. Sau đó, ông thu nhặt hạt giống từ các cây táo mà ông đã trồng trước đó. Trong những năm đi lang thang khắp vùng quê, ông đã bắt đầu gầy dựng những vườn cây ăn trái. Vài loại cây táo của chúng ta ngày nay là từ các giống cây mà Johnny Appleseed đã trồng. Tất cả loại cây táo John Beauty đều là từ giống cây của Johnny Appleseed. Những người định cư có ít người thân nên họ hoan hỷ khi có Johnny Appleseed tới thăm. Johnny Appleseed kể chuyện cho các con của những người này và làm những chiếc còi cho chúng. Sau bữa ăn tối, ông nằm trên nền nhà và đọc to lời kinh trong cuốn thánh kinh mà ông luôn luôn mang theo bên mình. Johnny Appleseed đã quen với sự gian khổ của vùng biên giới. Thỉnh thoảng, ông cắm trại với những người da đỏ. Có vài lần, ông đã cảnh báo những người định cư rằng thổ dân da đỏ đang dự tính tấn công những người định cư này. Johnny Appleseed yêu thích chim muông và các loại thú khác trong rừng. Ông không bao giờ sát hại chúng, dù là để dùng làm thức ăn. Có một câu chuyện kể rằng, một lần, ông đã dập tắt đống lửa trại bởi vì bầy muỗi đang bay vào đống lửa. Chú thích địa danh. Pennsylvania là tiểu bang phía đông của Mỹ, thủ phủ là Harrisburg. Ohio, tiểu bang miền trung tây của Mỹ, thủ phủ là Columbus. Indiana, tiểu bang miền trung tây của Mỹ, thủ phủ là Indianapolis. Illinois, tiểu bang miền trung tây của Mỹ, thủ phủ là Springfield. Vasco Nunes de Balboa, sinh năm 1475, mất năm 1517. Người châu Âu đầu tiên thấy Thái Bình Dương. Đại dương phía Tây của Bắc Mỹ và Nam Mỹ chạy dài tới châu Á và châu Úc là Thái Bình Dương. Vậy ai là người đầu tiên thấy được Thái Bình Dương từ Tân Thế Giới, các bạn có biết không? Nhiều nhà thám hiểm và các nhà phiêu lưu đã đổ xô đến Tân Thế Giới sau các chuyến hải hành của Columbus. Một trong các nhà thám hiểm đó là Balboa. Ông sinh ra trong một gia đình thượng lưu người Tây Ban Nha. Hy vọng sẽ trở nên giàu có, vào năm 1501, Balboa đi thuyền tới châu Mỹ với một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha khác. Đầu tiên, ông bắt tay vào trồng trọt trên đảo Hispaniola ở bờ biển Caribe nhưng không thành công. Vài năm sau đó, để trốn nợ, ông nấp trên một chiếc tàu đang hướng về đất liền. Cuối cùng, ông tới eo đất Darien, bây giờ gọi là Panama, để chế ngự những thổ dân da đỏ quanh vùng. Nhưng ông đối xử với họ quá tốt, đến nỗi họ trở thành bạn hữu của nhau. Theo lời kể của vài thủ lĩnh dân da đỏ, Balboa được nghe về một biển lớn nằm ở bên kia dãy núi. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1509, Balboa khởi sự đi tìm đại dương này. Ông mang theo 190 người Tây Ban Nha và 800 thổ dân da đỏ. Họ phải cưỡi ngựa trên lộ trình xuyên qua khu rừng nhiệt đới dày đặc với nhiều khó khăn. Sau cùng, vào ngày 25 tháng 9, Balboa leo lên đỉnh đồi và thấy một dải nước rộng bao la ở đằng xa. Ông đặt tên là Biển Nam, South Sea. Dĩ nhiên, đó chính là Thái Bình Dương. Balboa là người châu Âu đầu tiên thấy được Thái Bình Dương từ Tân Thế Giới. Vào ngày 29 tháng 9 năm 1509, Balboa tới bờ và bơi xuống biển, và các vùng đất bao dọc biển trở thành là của Tây Ban Nha. 4 năm sau đó, ông bị nhà cầm quyền mới ở Tây Ban Nha sát hại. Chú thích địa danh: Tây Ban Nha, quốc gia ở phía tây nam của châu Âu. Tân Thế Giới, gồm Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Hispaniola, đảo lớn thứ nhì ở vùng West India, chia thành Cộng hòa Dominica và Cộng hòa Haiti. Tên cũ của đảo này là Haiti. Caribe, biển giữa Trung Mỹ, West India và Nam Mỹ. Eo đất Darien, bây giờ gọi là eo đất Panama. Daniel Boone, sinh năm 1734, mất năm 1820. Người tìm ra vùng đất mới, Kentucky. Các bạn có biết ai là người tìm ra vùng đất mới Kentucky không? Đó chính là Daniel Boone, sinh năm 1734, mất năm 1820. Trong tất cả những người Mỹ tiên phong đầu tiên, thì Daniel Boone là người nổi tiếng nhất. Các dấu vết ông vạch vào cây giúp nhìn thấy dải đất rộng bao la chạy dài về hướng Tây của dãy núi Appalachia. Khi Daniel Boone còn là một cậu bé, hầu như đất nước này vào thời thuộc địa vẫn còn là một vùng hoang vu. Thậm chí, ở Pennsylvania có một vùng nơi Daniel Boone sinh ra vẫn còn khá hoang vu. Thổ dân da đỏ đi lang thang trong các khu rừng lân cận. Cũng có gấu và các động vật hoang dã trong rừng nữa. Khi Daniel được 12 tuổi, cậu bé được cho một cây súng săn. Cậu thường vào rừng săn bắn, do đó cậu hiểu rõ mỗi dấu vết xuyên qua rừng. Cậu thân thiện với người da đỏ và biết nhiều về cách thức sinh hoạt của họ. Sau đó, Daniel cùng gia đình di chuyển đến phía bắc của vùng Carolina, nơi ở của họ cũng tại một bìa rừng hoang vu. Lúc 20 tuổi, Daniel Boone gia nhập quân đội Anh trong cuộc chiến tranh chống quân Pháp và người da đỏ. Ông phục vụ trong quân đội với nhiệm vụ là tài xế xe tải. Qua lời kể của một đồng nghiệp, ông được nghe về một đất nước xinh đẹp ở bên kia dãy núi. Vài năm sau, ông băng qua cao nguyên Cumberland, xuyên qua đèo Cumberland và đến một vùng đất mà bây giờ gọi là Kentucky. Công việc này kéo dài 2 năm. 3 năm sau đó, với sự giúp đỡ của 28 người, ông đã xẻ đường Winderney Road nổi tiếng dài trên 450 km, dẫn tới sông Kentucky. Ông cho rằng vùng đất mới nhưng hoang vu mà ông tìm thấy ở nơi này là một thiên đường. Trở về miền Đông, ông kể lại cho mọi người về những con sông lớn và những khu rừng xum xuê của Kentucky cùng những động vật phong phú ở đó. Ông động viên họ tới vùng đất mới này để định cư cùng với gia đình họ. Vào năm 1775, Daniel Boone dẫn đầu nhóm người lập nghiệp ngang qua dãy núi dài theo dấu vết mà ông đã khắc trên cây. Họ cùng nhau xây dựng một công sự phòng thủ và thành lập thị trấn Boonesboro trên bờ sông Kentucky. Vợ của Boone và đứa con gái của họ là những người phụ nữ da trắng đầu tiên tới vùng đất Kentucky. Sau đó, Boone định cư ở bờ sông Missouri. Từ lúc đó, ông đi khắp chốn, thậm chí có lẽ đã tới bờ sông Yellowstone. Trong đời Boone, có vài lần ông bị thổ dân da đỏ bắt giữ, nhưng ông luôn xoay sở trốn thoát. Ông trở thành nhân vật huyền thoại trước khi mất. Boone được chôn cất ở thủ phủ Frankfort, bang Kentucky, một đài tưởng niệm được dựng tại mộ ông. Và dấu vết mà ông đã khắc cũng là các bia kỷ niệm dành cho ông. Con đường của Boone được đánh dấu suốt lộ trình từ phía Bắc Carolina tới Boonesboro. Chú thích thuật ngữ. Kentucky, tiểu bang phía nam của Mỹ, thủ phủ là Frankfort. Kentucky cũng là tên con sông đổ từ phía đông Kentucky vào sông Ohio. Appalachia, hệ thống núi chính của miền đông ở Bắc Mỹ, chạy dài từ Quebec tới Alabama. Pennsylvania, bang phía đông của Mỹ, thủ phủ là Harrisburg. Carolina, thuộc địa Mỹ thời kỳ đầu, ở bờ Đại Tây Dương. Cumberland, con sông chảy ngang Kentucky và Tennessee, đổ vào sông Ohio, cũng có đèo và cao nguyên Cumberland. Richard Evelyn Byrd, sinh năm 1888, mất năm 1957, bay tới cực Bắc. Các bạn có biết ai là người đầu tiên đã cùng một người bạn phi công bay tới cực Bắc? Đó chính là Richard Evelyn Byrd, sinh năm 1888, mất năm 1957. Richard Evelyn Byrd là một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng của nước Mỹ. Vào thời niên thiếu, Byrd đã có những biểu hiện cho thấy Byrd sẽ làm gì khi lớn lên. Khi chỉ mới 12 tuổi, Byrd đã một mình đi vòng quanh thế giới. Vào năm 1925, Byrd tới Greenland để thám hiểm vùng cực. Những điều ông biết được ở Greenland làm cho ông muốn cố gắng bay tới vùng cực Bắc. Năm sau, cùng với phi công Flor Bennett, ông bắt đầu lên đường từ Spitsbergen để tới cực Bắc, cách đó hơn 1.000 km. Vào năm 1926, các máy bay hầu như không được an toàn lắm như hiện nay. Nhưng hai nhà thám hiểm đã thực hiện chuyến đi vô sự. Họ là người đầu tiên dùng máy bay để tới cực Bắc. 3 năm sau đó, Byrd bắt đầu từ Little America, đặt cơ sở tại Antarctica, đã trở thành người đầu tiên đi máy bay tới Nam Cực. Ông thực hiện chuyến đi này chỉ trong một ngày, trong lúc Amundsen phải mất 99 ngày để tới Nam Cực. Trong vài cuộc thám hiểm tới Nam Cực, Antarctica, chuyến sau cùng có tên Operation Deep Freeze, cuộc hành quân tới băng cực. Vào năm 1956, Byrd đã vẽ bản đồ một vùng rộng lớn của lục địa băng tuyết này. Ông đã ở đó một mình trong nhiều tháng để nghiên cứu khí hậu khắc nghiệt của vùng Nam Cực. Byrd suýt thiệt mạng 2 lần trong quá trình thám hiểm. Vào năm 1927, trên chuyến bay ngang Đại Tây Dương, Atlantic, ông bị buộc phải đáp xuống. Vào năm 1934, chất khí carbon monoxide CO từ cái lò trong túp lều ở Antarctica suýt làm ông chết ngạt. Nhiều cuốn sách đã kể về những việc đã trải qua trong các chuyến thám hiểm của Byrd. Chú thích địa danh: Greenland, đảo lớn nhất thế giới, thuộc về Đan Mạch, đảo nằm phía đông bắc của Bắc Mỹ. Spitsbergen, quần đảo thuộc về Na Uy ở biển Arctic, nằm về phía bắc Na Uy. Arctic Ocean, biển lớn ở vùng cực bắc. Antarctica, vùng đất vòng quanh cực Nam. Atlantic, biển phía đông của Bắc Mỹ và Nam Mỹ, chảy dài tới châu Âu và châu Phi. Christopher Columbus, sinh năm 1451, mất năm 1506, người khám phá ra châu Mỹ. Các bạn có biết tên của nhà hàng hải người Ý đã khám phá ra châu Mỹ vào năm 1429 không? Đó chính là Christopher Columbus, sinh năm 1451, mất năm 1506. Vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 8 năm 1492, ba chiếc tàu nhỏ dông bườm khởi hành từ Palos ở Tây Ban Nha. Đó là ba chiếc tàu có các tên Santa Maria, Pinta và Nina. Có khoảng 120 người trên các tàu đó. Các chuyến tàu đang trên đường ngang qua một vùng biển chưa được vẽ trên bản đồ để tìm một lộ trình mới tới vùng Viễn Đông, Far East. Người chỉ huy ba chiếc tàu đó là Christopher Columbus. Columbus sinh ra ở Greenore, nước Ý, một thành phố của những người đi biển. Trước lúc 30 tuổi thì Columbus đã đi biển nhiều lần. Trong một chuyến du hành, ông đã đi thuyền buồm đến tận băng đảo Iceland. Vào thời Columbus, tất cả quốc gia ở châu Âu đều muốn tìm một lộ trình ngắn để trao đổi mua bán hàng hóa với vùng Viễn Đông. Gia vị, tơ lụa và châu báu phải mang từ châu Á tới châu Âu, phần lớn bằng đường bộ thật xa xôi. Có lẽ một lộ trình ngắn hơn và dễ dàng hơn có thể tìm thấy qua đường biển. Không ai biết chính xác lúc nào Columbus có ý muốn đi tàu về hướng Tây để tìm lộ trình đến Viễn Đông. Nhưng sau cùng, lúc Columbus 30 tuổi, ông hăm hở thực hành ý định này. Như phần nhiều những người cùng thời, Columbus tin rằng trái đất là một khối cầu lớn. Ông nghĩ rằng bởi vì trái đất tròn và châu Á trải rộng rất xa về hướng đông, nên chắc châu Á phần lớn phải uốn cong theo quả đất. Ông rút ra kết luận rằng Trung Quốc, Nhật và Indonesia có thể không xa hướng Tây là mấy. Ông không đoán được trái đất rộng lớn bao nhiêu. Đầu tiên, Columbus yêu cầu vua Bồ Đào Nha cung cấp cho Columbus người và tàu biển. Đức vua từ chối và chỉ giúp đỡ Columbus tìm đường vòng quanh châu Phi. Sau đó, Columbus đến gặp vua Ferdinand và nữ hoàng Isabella của Tây Ban Nha. Các vị vua này tỏ ra quan tâm, nhưng họ lại nghĩ rằng Columbus muốn quá nhiều phần thưởng nếu ông thành công. Ông muốn được phong là tước của Tây Ban Nha và muốn trở thành người thống trị của bất cứ vùng đất nào mà ông khám phá ra. Ông muốn danh hiệu Đô đốc vĩ đại của đại dương, Grand Admiral of the Ocean. Columbus cũng muốn một phần mười của cải mà ông mang về từ cuộc thám hiểm. Ban đầu, triều đình Tây Ban Nha cũng muốn từ chối. Nhưng khi Columbus trên đường đến nhờ vua nước Pháp giúp đỡ, thì triều đình Tây Ban Nha đổi ý định và cấp cho Columbus các chiếc tàu theo yêu cầu của Columbus. Sau khi rời khỏi Palos, đoàn tàu ít ỏi dông bườm đến quần đảo Canary. Vào ngày 6 tháng 9 năm 1942, từ Canary, đoàn tàu về hướng chính Tây để đi vào vùng nước xa lạ. Các luồng gió thổi đều đặn đưa tàu xuôi dòng nước. Trong nhiều tuần lễ, đoàn tàu đi về hướng Tây, thủy thủ đoàn trở nên bồn chồn. Trước đây, họ chưa bao giờ xa đất liền lâu như thế. Người ta kể rằng Columbus phải khích lệ họ bằng cách la to, hãy tiếp tục đi tới. Tuy nhiên, chẳng bao lâu các thủy thủ nổi loạn, nhưng một lần nữa, Columbus lại thuyết phục họ đi tiếp. Vào ngày 11 tháng 10 năm 1942, có vài vật thể xuất hiện gần các chiếc tàu. Rồi, đến 2 giờ sáng, đất liền hiện ra trước mắt. Vào rạng sáng 12 tháng 10 năm 1942, đoàn người đặt chân lên một hòn đảo mà Columbus đặt tên là San Salvador. Nó thuộc về quần đảo Bahamas. Columbus đi tàu từ đảo này tới đảo khác, nhưng ông bị thất vọng. Thay vì thấy được các thành phố giàu có và to lớn, thì chỉ có vài ngôi làng. Những người da ngăm đen sống ở đó. Vì Columbus nghĩ rằng ông đã tới vùng Indies, nên ông gọi dân bản xứ đó là người Ấn Độ. Sau 2 hoặc 3 tháng đi tàu giữa các hòn đảo, Columbus trở về Tây Ban Nha. Triều đình Tây Ban Nha thật sự khó chịu. Trong một thời gian ngắn, Columbus trở lại vùng đất mới với 17 chiếc tàu và trên 1.000 người. Nhưng một lần nữa, ông chỉ tìm thấy những hòn đảo và dường như ông chỉ là một người chỉ huy tồi. Vào chuyến đi thứ 3 của Columbus tới Tân Thế Giới, New World, ông đã tới bờ biển Nam Mỹ, nhưng ông nghĩ rằng đó chỉ là một hòn đảo khác. Lần này, ông bị tước bỏ vị trí đô đốc và bị đưa về Tây Ban Nha giam giữ. Đức vua và nữ hoàng tha thứ cho việc chỉ huy của ông và ban vinh dự cho ông. Thậm chí, họ còn để ông thực hiện thêm một chuyến đi đến Tân Thế Giới. Tuy nhiên, ông không mang về của cải gì cả. Ông mất mà vẫn tin rằng châu Mỹ chỉ là một quần đảo trên đường tới vùng đất châu Á. Columbus và đoàn người của ông không phải là những người châu Âu đầu tiên tới châu Mỹ. Người Na Uy và có lẽ những người khác đã đi tàu tới Bắc Mỹ trước đó nhiều thế kỷ. Nhưng phải một thời gian lâu thì các chuyến đi trước đó dần dần được biết đến. Hầu như cả châu Âu đều biết về chuyến đi kết thúc của Columbus chẳng bao lâu sau khi chấm dứt cuộc hành trình. Columbus trở nên nổi tiếng vì đã khám phá ra châu Mỹ. Chú thích địa danh: Iceland, băng đảo, đảo lớn ở Đại Tây Dương phía Bắc, trước đây là chủ quyền của Đan Mạch, từ năm 1944 là nước độc lập theo chế độ Cộng Hòa. San Salvador, đảo ở miền trung Bahamas. Fernando Cortés, sinh năm 1485, mất năm 1547. Người thám hiểm Mexico. Các bạn có biết nhà quân sự người Tây Ban Nha nào đã chinh phục Mexico không? Đó chính là Fernando Cortés, sinh năm 1485, mất năm 1547. Khi Fernando Cortés còn là một cậu bé, thì nước Tây Ban Nha đang vào giai đoạn rộn ràng sôi động. Columbus thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Tân Thế Giới khi Cortés mới 7 tuổi. Chẳng bao lâu, nhiều người Tây Ban Nha tiếp tục lên đường đến các nước châu Mỹ để tìm của cải. Cortés cũng quyết định tới các nước châu Mỹ. Khi 19 tuổi, Cortés liền đi tàu tới vùng đảo vùng Tây Ấn, West Indies. Trong vài năm, Cortés lưu lại vùng Tây Ấn với tư cách là chủ đồn điền. Sau đó một thời gian, ông làm thị trưởng tại một thành phố ở Cuba. Nhưng cuộc phiêu lưu thật sự của ông bắt đầu vào năm 1518. Vào năm đó, ông bắt đầu lên đường với 11 chiếc tàu và vài trăm người để thám hiểm Mexico. Chẳng bao lâu sau khi đến bờ biển, Cortés thiết lập một khu định cư ở đó. Ông kết bạn với những thổ dân da đỏ láng giềng. Vào lúc đó, những thổ dân da đỏ thuộc tộc Aztec là một vương quốc giàu có ở miền trung của Mexico. Nhà cai trị dân Aztec là Montezuma đệ nhị. Ông ngự trị trong một thành phố được xây dựng giữa hồ. Nơi ấy hiện giờ là thành phố Mexico. Cortés mong muốn được chinh phục vương quốc xứ này. Trước lúc khởi hành lên đường tới thủ đô xứ của người Aztec, ông muốn chắc chắn rằng không có người nào trong đoàn của ông có thể trở về West India. Đây là một cuộc hành trình dài và gian khó từ bờ biển tới thủ đô của vương quốc người Aztec. Có nhiều cuộc xung đột dọc đường. Khi hoàng đế Montezuma nghe những người Tây Ban Nha sắp đến, ông bèn sai vài nhà quý tộc đến gặp Cortés để khuyên quân của Cortés đừng đến thủ đô. Các nhà quý tộc đi cùng với các nô lệ mang những món quà giá trị. Trong số những món quà này là những chiếc đĩa bằng vàng và bằng bạc to bằng các bánh xe bò, một chiếc mũ nạm đầy vàng, một chiếc áo giáp trang điểm bằng vàng khối. Montezuma hy vọng những người Tây Ban Nha sẽ nhận các món quà quý giá và trở về. Nhưng Cortés muốn nhiều hơn thế, tức là muốn cai trị cả vương quốc này. Khi Cortés đến gần thủ đô, Montezuma đích thân tiếp đón Cortés. Cuộc gặp gỡ tỏ ra thân tình, nhưng chẳng bao lâu sau khi đến thành phố, Cortés cùng các tùy tùng của Montezuma đến cung và bắt Montezuma làm tù nhân. tộc Aztec nổi dậy chống Cortes và cuối cùng chống luôn Montezuma. Họ đổ tội cho Montezuma đã để cho chính ông bị bắt. Trong cuộc chiến đấu, Montezuma bị giết. Cortes trốn thoát khỏi thành phố. Nhưng chẳng bao lâu, ông đấu tranh để tìm đường trở lại cung và trở thành người cai trị xứ Mexico. Vài năm sau đó, tộc Aztec gây rắc rối cho Cortes và tước đoạt hết của cải của ông. Cortes trở về Tây Ban Nha để biện hộ cho trường hợp của ông. Đức vua đồng ý rằng Cortes có khả năng trong việc thám hiểm và có thể giữ một phần của cải và cai trị Mexico. Cortes trở về Mexico, nhưng ông không tìm thấy thêm của cải gì nữa. Chán nản, ông lại trở về Tây Ban Nha. Lần này, đức vua không hỗ trợ ông. Cortes chết để rồi không bao giờ thấy lại vùng đất mà ông đã từng xâm chiếm. Chú thích địa danh: Mexico, quốc gia ở Mỹ Latin, ở sát phía nam của miền Tây nước Mỹ. Francis Drake, sinh năm 1540, mất năm 1596. Người đi tàu vòng quanh thế giới. Các bạn có biết ai đã đi tàu vòng quanh thế giới không? Đó chính là Sir Francis Drake, sinh năm 1540, mất năm 1596, người chỉ huy đội tàu nổi tiếng của nước Anh. Nữ hoàng nổi tiếng của nước Anh là Elizabeth đệ nhất phái các thủy thủ của bà đi khắp nơi để thám hiểm bảy đại dương: Bắc Băng Dương, Arctic; Nam Băng Dương, Antarctic; Bắc Đại Tây Dương, North Atlantic; Nam Đại Tây Dương, South Atlantic; Bắc Thái Bình Dương, North Pacific; Nam Thái Bình Dương, South Pacific; và Ấn Độ Dương, Indian Ocean. Người đi xa nhất là Francis Drake. Ông đã thực hiện một lộ trình vòng quanh thế giới. Drake có biệt danh là The Dragon, là một thuyền trưởng rất dũng cảm. Ông bắt giữ nhiều tàu biển của các quốc gia khác và lấy được nhiều của cải. Drake gần như là một tên cướp biển, nhưng ông đã chiếm đoạt của cải cho nữ hoàng và đất nước, chứ không phải cho riêng ông. Chiếc tàu của Drake là chiếc Golden Hind. Dĩ nhiên nó là một chiếc tàu buồm lớn. Trên chiếc tàu của mình, các thủy thủ phục vụ Drake như phục vụ một vị vua. Drake là người đầu tiên chỉ huy đoàn thám hiểm đi tàu vòng quanh thế giới. Trước đó, một trong các chiếc tàu của Magellan đã đi vòng quanh thế giới. Nhưng chính Magellan đã chết trong chuyến hải hành. Thậm chí, dù cho Drake không đi thuyền vòng quanh thế giới, thì ông cũng nổi tiếng vì ông đảm trách đoàn tàu Anh quốc đã từng đánh bại đội tàu Tây Ban Nha. Đây là đội tàu lớn mà vua Tây Ban Nha phái đi gây chiến với nước Anh. Các thủy thủ của các vùng khác đều nghe biết đến danh Drake. Thuyền trưởng của một trong các chiếc tàu của Tây Ban Nha giao nộp chiếc tàu của ông ngay khi ông nhận ra rằng Drake the Dragon đang quyết chiến trên chiếc tàu kế bên. Drake làm nhiều hơn bất cứ một người nào khác, đã làm cho nước Anh trở thành người thống trị đại dương. Chú thích: Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất là người cai trị nước Anh từ năm 1558 tới năm 1603. Con gái của vua Henry đệ bát. Ferdinand Magellan là nhà hải hành người Bồ Đào Nha, là người đầu tiên đi tàu vòng quanh thế giới.